Yêu Thần Ký, chương 156, nơi nào là cố hương, góc truyện audio.com, thời điểm trọng kiếm của Tư Không Hồng Nguyệt sắp chém vào, trong mắt đoạn kiếm lóe lên một tia hàn mang. Nhiều năm nhẫn nhịn chịu đựng bao nhiêu khuất nhục lâu như vậy, thời khắc báo thù này, hắn sao có thể để Tư Không Hồng Nguyệt rối loạn tâm thần. Tuy rằng tu vi của hắn mạnh hơn Tư Không Hồng Nguyệt thế nhưng muốn giải quyết Tư Không Hồng Nguyệt chỉ sợ phải đại chiến rất lâu. Nơi này là lãnh địa của Ngân Dực Thế Gia. Một khi viện binh Ngân Dực Thế Gia đến, bọn họ liền gặp phiền toái. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cho nên đoạn kiếm cố ý để lộ một sơ hở cho Tư Không Hồng Nguyệt thấy, ngay lúc trọng kiếm Tư Không Hồng Nguyệt sắp chém chúng, tay trái đoạn kiếm đột nhiên bắt lấy đại kiếm trong tay Tư Không Hồng Nguyệt, một kiếm hướng tới cổ Tư Không Hồng Nguyệt chém xuống. Đồng tử Tư Không Hồng Nguyệt đột nhiên co rút lại, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, đoạn kiếm bị nàng chém một kiếm lại không hề hấn gì, trực tiếp phát động phản kích sắc bén như thế. Trong phút chỉ mảnh treo chuông, nàng cuống quýt quăng kiếm, quay lưng bỏ chạy, vất vả tránh khỏi công kích của đoạn kiếm đột nhiên ra chân, một cước đá vào vùng bụng Tư Không Hồng Nguyệt, toàn bộ thân thể Tư Không Hồng Nguyệt bay ngược ra xa, oành một tiếng nặng nề va chạm trên một cây đại thụ. Khóe miệng chảy ra một vết máu, một cước này làm nàng thụ thương rất nặng, nếu không phải nàng mang xuyên ngân giáp hộ thể, chỉ sợ một cước này đã đem nàng phế bỏ. Nhiếp Ly quan sát tình hình chiến đấu, chiến kỹ của đoạn kiếm tuy rằng không đủ thành thạo, nhưng hắn rất biết lợi dụng ưu thế nhục thân cứng rắn cường đại, hung hăng cho Tư Không Hồng Nguyệt một kích nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Tư Không Hồng Nguyệt chịu chết đi, đoạn kiếm quát lạnh một tiếng, vùng kiếm hướng Tư Không Hồng Nguyệt chém. Đối mặt cửu nhân, hắn không có một chút do dự, muốn đem Tư Không Hồng Nguyệt trực tiếp chém giết. Bỗng dưng Nhiếp Ly cảm giác được ba đạo khí tức hướng đoạn kiếm đánh tới, trong mắt chợt lóe qua một luồng hàn quang, là ba hắc kim cấp cường giả. Siêu, một tiếng, xích viêm phi đao trong tay Nhiếp Ly đột nhiên phóng ra, hướng tới một đạo thân ảnh đang vọt tới. Với năng lực hiện tại của Nhiếp Ly, chỉ có thể khống chế một phi đao, hơn nữa trước mắt chỉ có xích viêm phi đao khống chế được thuận tay mà thôi. Oành oành, hai kích lực lượng cuồng bạo oanh kích lên người đoạn kiếm bay ngược ra ngoài, lảo đảo lui liền mấy chục bước mới ngừng lại. Bởi nhục thân hắn tương đối cường đại, kể cả hắc kim cấp cường giả cũng không thể đem đoạn kiếm trực tiếp giết chết. Cùng thời điểm, đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, chỉ thấy một đạo thân ảnh bay ngược ra bắn dính vào thân cây đại thụ. Một hắc kim cấp cường giả cứ như vậy đã bị giết. Hắc kim cấp cường giả này tại thời điểm công kích về phía đoạn kiếm, bị Nhiếp Ly âm thầm dùng xích viêm phi đao đánh trúng ngực, trực tiếp đóng đinh ở trên thân cây. Thực lực Nhiếp Ly vẫn chưa phải đối thủ của hắc kim cấp cường giả thế nhưng Nhiếp Ly lấy thế sét đánh ngang tai, một kích đắc thủ, hắc kim cấp cường giả đi đời nhà ma. Nhiếp Ly linh hồn lực vừa động, xích viêm phi đao liền hướng tới tay hắn bay trở về. Quay đầu thấy một màn như vậy, hai hắc kim cấp cường giả trong mắt đều toát ra vẻ sợ hãi thật sâu, thấy Nhiếp Ly thu hồi phi đao về lập tức trầm hét một tiếng. Đi, hai, góc truyện audio.com, hắc kim cấp cường giả đỡ Tư Không Hồng Nguyệt dậy, thả người hướng tới phía xa tùng lâm lao đi. Đoạn kiếm ôm ngực đang muốn đuổi theo, Nhiếp Ly bình tĩnh nói. Trở về đi, không cần đuổi theo, chúng ta đuổi không kịp. Phải đi mau, bằng không lão tặc Tư Không Dịch kia lại đây, chúng ta sẽ đi không được. Dứt lời, Nhiếp Ly thả người lao đi, để cho nữ nhân Tư Không Hồng Nguyệt kia trốn thoát, đoạn kiếm hét to phun ra một ngụm phẫn uất chi khí, xoay người đuổi theo Nhiếp Ly, bay vút mà đi. Sự tình Ngân Dực Thế Gia Nhiếp Ly không tính can thiệp quá sâu, vẫn là nên để đoạn kiếm tự giải quyết. Đoạn kiếm có huyết hải thâm cừu, nếu cừu này không phải hắn tự tay báo, về sau khả năng sẽ lưu lại chấp niệm đối với tu luyện là rất bất lợi. Trải qua kiếp trước kiếp này, Nhiếp Ly minh bạch có một số việc chính mình phải tự tay thực hiện, không thể nào nhờ người khác giúp đỡ được. Hôm nay Ngân Dực Thế Gia tổn thất thảm hại, phòng trừng trong khoảng thời gian ngắn đừng mơ tưởng khôi phục nguyên khí, hơn nữa Nhiếp Ly dùng phi đao xử lý một hắc kim cấp cường giả Ngân Dực Thế Gia, chỉ sợ bọn họ cũng không dám phái Tiểu Lâu La tiếp tục truy kích. Nhiếp Ly cùng đoạn kiếm tìm đến chỗ Tiêu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch đoàn người nhanh chóng dùng vân nê dịch dung cải trang sau đó liền biến mất vào chỗ sâu trong tùng lâm. Tư Không Dịch truy kích mấy canh giờ trong hoang nguyên, không thấy bóng dáng đám người Nhiếp Ly, bất đắc dĩ trở về. Lúc hắn biết được tin đám người Nhiếp Ly vẫn còn ở lại bên trong lãnh địa Ngân Dực Thế Gia quấy rối, còn giết chết một hắc kim cấp cường giả của bọn họ, Tư Không Dịch giận dữ lôi đình. Nhìn thi thể hắc kim cấp cường giả, Tư Không Dịch giận dữ một quyền, đem đại thụ bên cạnh đánh nát. Lôi trác thù này không đội trời chung, sớm hay muộn cũng có một ngày ta đem ngươi phân thây vạn đoạn. Tư Không Dịch giống giận. Phụ thân đại nhân, trừ Lôi Trác còn có đoạn kiếm. Đoạn kiếm hiện tại đã có được nhục thân không thua gì so với hắc kim cấp cường giả, ngay cả ta cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Từ Không Hồng Nguyệt che ngực, lòng còn sợ hãi nói, nếu không phải trưởng lão gia tộc ra tay cứu giúp, chỉ sợ nàng đã chết dưới thủ đoạn của Đoạn Kiếm. Đoạn Kiếm, Từ Không Dịch cực kỳ phẫn nộ, sớm biết như vậy hắn đã giết Đoạn Kiếm, nay lại để Đoạn Kiếm chạy thoát trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, để hắn ăn không ngon ngủ không yên. Đám người Nhiếp Lưu lại trong núi hơn 10 ngày quan sát tình huống các thế gia của Hắc Mục thế giới, lúc này Nhiếp Ly biết được vài thế gia đồng thời làm khó dễ đối với Ngân Dực thế gia mệt mỏi đối phó, không phái người truy kích bọn họ, lúc này mới yên lòng. Là thời điểm nên ly khai, ra đi đã lâu như vậy, đến lúc phải trở về rồi. Góp nhặt nhiều thông tin tại Hắc Mục thế giới, Nhiếp Ly bỗng nhiên liên tưởng. Kiếp trước Hắc Ám Công hội dẫn động yêu thú triều diệt Quang Huy chi thành, thế nhưng hành động này tựa như không đem lại lợi ích gì. Hắc Ám Công hội vẫn ẩn nấp bên trong Thánh Tổ Sơn Mạch, tư cố vô thân, trạng thái sinh tồn khẳng định so với Quang Huy chi thành nguy hiểm hơn nhiều. Mãi đến sau này, Diệp Mặc đại nhân mở ra viễn cổ pháp trận, Hắc Ám Công hội liền khẩn cấp phát động tổng tấn công, hơn nữa liên hợp thần thánh thế gia ám toán, đem Diệp Mặc sát hại. Nhiếp Ly vẫn nghĩ không ra Quang Huy chi thành một khi bị diệt, Hắc Ám Công hội sẽ đi về. gocchuyenaudio.com, đâu, bọn họ chẳng lẽ không lo lắng cũng bị yêu thú tiêu diệt sao? Lúc này bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, kiếp trước sau khi Quang Huy chi thành bị diệt, người của Hắc Ám Công hội rất có khả năng tiến vào Hắc Mục thế giới. Chung quy Hắc Mục thế giới tiến có thể công lui có thể thủ, còn có thể mượn dân bản xứ để mở rộng thực lực. Chỉ là kiếp trước thời điểm yêu thú đánh tới, Diệp Mặc đại nhân vì cái gì không đưa mọi người lui vào Hắc Mục thế giới? Đây chính là một điều bí ẩn. Có lẽ Diệp Mặc đại nhân tính toán một lần yêu thú thú triều cũng không có đáng sợ như vậy, chỉ là không nghĩ tới hắn bị thần thánh thế gia ám toán chết trước. Bên trong Hoa Nguyên, đoàn người Nhiếp Ly đến chỗ phụ cận cổ bi, hướng tới phương hướng truyền tống pháp trận xuất phát. Đột nhiên, phía trước một thân ảnh hiện ra làm Nhiếp Ly chú ý, một cỗ khí tức nguy hiểm ập tới. Vô Cực Bản vô thủy phương vô tận, một lão đầu thì thào lại nhài nhắc, hắn quần áo rách dưới, lảo đảo từ trong Hoa Nguyên đi đến. Lão đầu kia y y nha nha nói những gì a? Sao ta nghe không hiểu gì hết? Lục Phiêu nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết, Nhiếp Ly lắc lắc đầu, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Trực giác của hắn ý thức được nguy hiểm, lão đầu này bỗng nhiên xuất hiện, đối phương hiển nhiên cũng là truyền thừa giả của Không Minh Đại Đế, nếu như bị đối phương biết thân phận chính mình, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ là Nhiếp Ly không rõ là, nếu đối phương là Không Minh Đại Đế truyền thừa giả, vì sao phải lộ thân phận ra ngoài đây? Chẳng lẽ không sợ bị truyền thừa giả khác đổi giết? Chẳng lẽ, lão nhân này muốn trực tiếp đem nhóm người bọn họ toàn bộ giết chết? Lão nhân kia đi đến bên cạnh đám người Nhiếp Ly, điên điên khùng khùng cười, thanh âm dường như mang theo tiếng khóc nức nở như vậy. Vô Cực Bản vô thủy phương vô tận, đáng cười, ánh mắt lão độc ngầu quét lên người Nhiếp Ly làm hắn tuôn ra một thân mồ hôi, chẳng lẽ lão đầu phát hiện cái gì? Nhiếp Ly đang âm thầm cảnh giác tùy thời chuẩn bị công kích, lão đầu đột nhiên oa nha một trận điên cuồng. Khóc lớn cười to, sau đó lại điên điên khùng khùng dần dần bỏ đi. Nhìn thấy lão đầu đi xa, Nhiếp Ly mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lão nhân kia chắc là một người điên. Hắn cảm giác được tinh thần đối phương tựa hồ có điểm không quá bình thường. Nhưng đối phương hai lần xuất hiện ở trước mặt mình, lặp lại hai câu nói kia, đến cùng là có dụng ý gì đây? Chỉ cần chính mình không nói cho người khác, chính mình cũng lĩnh hội một tia áo nghĩa vô cực bản vô thủy phương vô tận. Ít nhất tạm thời hẳn là an toàn, nhưng dù sao cũng phải mau chóng tăng lên thực lực mới được, bằng không nếu gặp bốn vị truyền thừa giả khác rất có khả năng chỉ có một con đường chết. Trên đường đi, Nhiếp Ly Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu chế tác rất nhiều huyết bạo ma dược giấu ở trong nhẫn không gian, huyết bạo ma dược này không chừng có thể có một ít công dụng. Truyền tống pháp trận, Nhiếp Ly đem từng viên quang diệu chi thạch đặt ở bên trên mấy cột đá bên cạnh, từng cột đá sáng lên, một cỗ lực lượng không gian đang không ngừng vặn vẹo. Rốt cuộc có thể trở về, ở trong này ta cảm giác cả người không thoải mái. Lục Phiêu hoạt động thân thể một chút hưng phấn nói, hắn dẫn đầu bước vào bên trong truyền tống pháp trận, những người còn lại cũng lục tục theo. gocchuyenaudio.com Sau, chỉ còn lại Đoạn Kiếm ngóng nhìn bầu trời đêm hắc ám cùng viễn sơn mênh mang, thần sắc cực kỳ phức tạp. Hắc Mục thế giới này có kỷ niệm thời thơ ấu khoái lạc, cũng có ký ức thống khổ nhất của hắn, còn có cửu nhân mà trước mắt hắn chưa diệt sát được. Lúc này lại rời khỏi Hắc Mục thế giới, không thể không nói tâm tình Đoạn Kiếm cực kỳ phức tạp. Tiêu Ngưng Nhi đa sầu đa cảm cũng cảm giác được bi thống trong lòng Đoạn Kiếm, ảm đạm thở dài. Đoạn Kiếm, nếu ngươi muốn lưu lại chúng ta sẽ không ngăn trở ngươi, chung quy nơi này mới là cố hương của ngươi. Nhiếp Ly nhìn Đoạn Kiếm nói, Đoạn Kiếm kiên định lắc lắc đầu. Thời khắc phụ mẫu ta chết đi, Cố Hương đoạn kiếm cũng đã không còn, từ đây cũng chỉ có huyết hải thâm cừu. Chủ nhân cho ta tân sinh, khiến ta có báo thù hy vọng, ta nguyện ý đi theo chủ nhân. Nói xong, đoạn kiếm bước vào bên trong truyền tống pháp trận. Nhiếp Ly xúc động thở dài, huyết hải thâm cừu. Kiếp trước Nhiếp Ly lưng cũng đeo huyết hải thâm cừu lưu lạc thiên nhai. Hắn lý giải tâm tình đoạn kiếm, hướng Tiêu Ngưng Nhi nói. Ngưng Nhi, chúng ta đi thôi. Cách chương.